thôi, thế người ta siêng thì nó lựa chữ cho thiệt kỹ, mà tôi thì không có siêng cái đó, nên gượng gượng cho nó dần dần. Nhưng mà chỉ cần đầy đủ ý nghĩa cho quý vị đọc mà dễ nhớ chút gì thôi. Cho nên ở đây cái điều giác ngộ thứ năm tôi dịch thế này: thứ năm lại thêm giác ngộ. Giác ngộ gì? Ngu si vốn là gốc khổ luân hồi. Đó, người nào còn ngu si á, đó là bị cái gốc của luân hồi sinh tử. Bồ Tát thường nhớ không nơi, nghĩa là Bồ Tát lúc nào cũng nhớ như vậy. Mà nhớ cái gì? Nghe nhiều, học rộng, chẳng lơi phút nào. Nó là phải nghe cho thật nhiều, phải học cho thật rộng, không bao giờ lơi lỏng. Vung bồi trí huệ càng cao, nghĩa là luôn luôn là vung bồi nuôi dưỡng cái trí huệ của mình càng ngày càng cao càng lớn. Đến chi? Biện tài đầy đủ. Vung bồi trí huệ càng cao, biện tài đầy đủ, công lao chống thành. Có đầy đủ biện tài rồi thì tất nhiên cái công độ đời mới có thể thành tựu được. Đặng đem giáo hóa chúng sanh, đặng là đem ra giáo hóa tất cả chúng sanh. Niết bàn an lạc còn lành nào hơn, tức là đưa tới cái an vui của niết bàn. Cái vui đó mới là cái vui không còn gì hơn nữa, chứ còn ngoài cái vui đó thì đều là không phải cái thiệt vui. Thì như vậy ở đây quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho mình biết người tỉnh giác thế nào và người ngu si thế nào. Cái sở nguyện của những người trí huệ, tức là những hàng Bồ Tát là thế nào, thì mình thấy rất là rõ ràng, đâu đó rành rẽ. Vì vậy cho nên cái giác ngộ thứ năm là chỉ biết gốc của sinh tử là ngu si, mà muốn phá gốc sinh tử đó cho chúng sanh là mình phải có trí huệ. Như vậy cho nên ở trong kinh luật của những cái vị mà tu ở đại gia xuất gia hay là những người tại gia Bồ Tát thì nói rằng giả sử ở trăm ngàn muôn dặm gì đó mà có người giảng kinh giảng luật đó, thì Bồ Tát tại gia hay là xuất gia vậy cũng phải ôm kinh luật lại mà nghe. Tại sao vậy? Tức là tại vì đó là cái gốc để nuôi lớn trí huệ. Chứ còn mình mà cứ ở nhà bo bo giữ của hoài thì trí huệ nó không có, thấy không? Trí huệ không có thì lâu ngày riết rồi nó thành si mê. Nghe si mê càng ngày càng dày, càng đặc thêm. Mà si mê dày đặc thì trầm luân nó càng cũng càng sâu, phải không? Cũng như mà hòn đá mà lại thêm hai ba cái lớp gì gói nữa thì thích nó quăng xuống nó chìm tận đáy, chứ nó không bao giờ dứt lên được. Vì vậy cho nên cái người học Phật thì phải nghĩ tới học rộng nghe nhiều để làm cho trí huệ mình được tăng trưởng. Mà trí huệ tăng trưởng rồi thì mới có cái biện tài để mà giáo hóa chúng sinh được nhiều lợi ích. Đó là cái điều thứ năm. Bây giờ tới cái điều thứ sáu: đệ lục giác tri bằng khổ đa quán quạnh kiết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cửu ác, bất tánh ác nhân. Đó, cái phần này là phần lợi tha đầy đủ đó. Tức là điều giác tri thứ sáu: nghèo khổ nhiều quán hạnh bằng khổ đa quán, tức là nghèo khổ nhiều quán hạnh quạnh kiết ác duyên, tức là ngang kết những cái duyên ác. Bồ Tát ra bố thí, nó là bình đẳng, không có phân biệt kẻ quán người thân, cũng không có nhớ tới cái ác chưa, cũng không có ghét người ác. Đó, thì như vậy đó, đây là quý vị học qua cái tâm hồn của Bồ Tát. Hồi nãy là mình học cái trí huệ của Bồ Tát, bây giờ mình tới cái tâm niệm của Bồ Tát khi mà đi ra làm phải làm sao. Thì các ngài luôn luôn phải mình phải nhớ rằng người nghèo khổ thì nhiều oán giận, oán hờn. Người nào nghèo khổ thì người đó oán hờn nhiều. Tại sao vậy? Cũng như tôi ví dụ những người bệnh thì dễ quạo, phải không? Người nào đau thì người đó đều dễ bực, dễ quạo. Tại sao vậy? Vì họ đương bực bội trong mình, họ khó chịu cho nên động tới là quạo. Dù chuyện chút xíu nữa họ cũng quạo, cũng làm dữ được. Thì đó là gốc tại trong họ đương bực bội. Đó là nói với người bệnh. Còn nói với người nghèo vậy, nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, nó là trả ngược để chui mà không đủ ăn. Cho nên ai động tới thì phát cáo lên, phải không? Phát hung phát dữ. Cho nên những người nói tóm lại là có phước, đủ ăn đủ mặc thôi là phước lớn. Thực sự ít bực bội cho nên dễ tu. Còn mấy người mà họ nghèo thiếu quá, cứ nợ đòi ngày một làm sao mà yên tâm, thấy không? Cho nên cái gì cũng bực dọc. Nếu không dám bực dọc với người ta thì bực dọc với trong gia đình, bực dọc với con kiếm, người cả ngày cứ la ó ôm tròn. Rồi mình thấy nó tại sao người đó mà họ câu có, thì cái đó cũng là một cái hoàn cảnh đáng thương. Bởi vì khi mà họ thiếu thốn quá, nợ nần quá, thì họ trả ngược chỉ xuôi mà không đủ, thì tất nhiên họ sanh bực. Mà bực rồi thì cũng chỉ gì tầm bậy thôi, cũng giận được. Mà giận được thành ra họ quạo quọ, họ khổ sở cả ngày. Vì vậy mình phải nhớ, mình hiểu như vậy để mà thông cảm, để chi? Để mà thương họ. Mà thấy họ có bực với mình cũng trả đi thôi, tại vì họ khổ quá. Cho nên họ mới có những cái bực bội đó. Thành ra những cái đó, cho nên nói là mình hiểu, mình thông cảm được cái bực bội của người bệnh, thì mình cũng thông cảm được cái bực bội của người nghèo. Cho nên người nghèo nhiều khi họ ở gần người giàu, sống chồng thì họ cũng ghét được. Tại sao ghét? Tại sao? Tại vì họ thấy họ khổ quá, mà thấy người kia ăn sung mặc sướng, con kiến rồi cái gì cũng vui vẻ, còn họ cái gì cũng không được hết. Thành ra họ dòm qua là họ thấy họ tức ở trong bụng họ. Mà tức rồi cái tự nhiên họ quạnh kiết ác gì là ngang gây cái ác mà không có duyên cớ. Nhưng là thấy người ta giàu hơn mình cái là ghét người ta liền. Mà ghét tức là gây ác rồi, phải không? Nó có cái duyên ác. Mà cái duyên ác đó tất nhiên là tại gốc ở cái nghèo khổ. Cho nên nói rằng bần khổ đa quá, nghĩa là nghèo khổ thì oán hận nhiều. Cái đó là một cái mà thật là mọi người đều phải nhớ biết. Nếu mình ở trong cái hoàn cảnh là khác thì mình phải thương để mà tha thứ những người ở trong hoàn cảnh nghèo. Còn nếu mình là người ở trong hoàn cảnh nghèo thì sao? Thì biết là nhiều bực bội, nhiều quá hờn, bây giờ xả nó bớt đi, đừng có quạnh kiết ác duyên nữa. Tức là đừng có kết những cái duyên ác mà một cách như là ngang đó. Thường thường tôi nói ngang xương, nó không có lý do gì hết. Gặp đâu kết đó, người ta nói câu không có dính dáng gì tới mình hết, mình cũng giận người ta được. Thì đó là những cái người kêu mình kết cái duyên ác mà không có duyên cớ. Cho nên ở đây gọi dùng chữ quạnh, quạnh tức là ngang. Không có duyên kết mà khởi cái việc ác, mà kết cái việc ác thì người ta. Thì chính những cái điều này mà quý vị nào mà chịu khó ngồi xét lại thì sẽ thấy. Mà chính học ở đây bài kinh này rồi nhớ lại, mình phải truy nguyên để mà mình tìm đủ mọi lẽ trong cuộc sống được an ổn. Ví dụ giờ mình nói là bần khổ đa quá, quạnh kiết ác duyên thì mình thấy đó là lẽ thật rồi. Nó là nghèo khổ là quán hận nhiều, rồi kết những cái duyên ác nhiều. Nhưng bây giờ làm sao cho hết nghèo khổ đi chứ? Đó là cái mà mình phải nghĩ. Nếu nhiều khi mình nhớ vậy rồi mình nói tại tôi nghèo cho nó tôi quán hận nhiều. Thì cứ như vậy rồi mình cam chịu thì cũng là lầm. Nghĩa là biết là nghèo khổ thì nhiều cái quán hận, chết nhiều cái duyên ác thì đó là cái chướng ngại sự tu hành, phải không? Thì bây giờ mình biết như vậy, cho nên nó lỡ giả sử đời này có lỡ nghèo thì mình cũng phải làm sao, nếu còn đời thứ hai nữa thì mình đừng cho nó nghèo, phải không? Nhưng chứ còn đời này đã nghèo là đời thứ hai nghèo nữa, đời này tu không được là đời thứ hai tu học tu không được nữa, đời này quá hận nhiều đời thứ hai quá hận nữa, thì như vậy là biết chừng nào nó hết. Cho nên mình biết cái duyên cớ nghèo là tại hiện tại mình không có phát cái tâm bố thí không cứu giúp mọi người. Còn nếu mà mình dù hiện tại nghèo mà mình cũng không buồn, không giận, không kết duyên ác với ai, mà lại còn ngầm phát tâm bố thí nữa, thì tất nhiên là đời sau mình sẽ hết cái nghèo. Thành đã muốn hết nghèo chỉ có bằng phá, bằng cách là phá cái tâm keo kiệt của mình. Nhưng nhiều khi nhiều người nói tôi nghèo thì chết rồi biểu bố thí, ai bố thí thì nổi, phải không? Con đủ ăn mà biểu bố thí là cái gì? Thì cái điều đó thiệt ra trong kinh nói không ai nghèo mà cho tới không có dư được một hai hộp cơm, phải không? Nếu có dư một hai hộp cơm chỉ cần phá cái tâm là đem cơm này cho 25 kiếm ăn cũng là một việc bố thí rồi. Chứ đừng có nói là đợi tôi xuất ra 2-3 ngàn bạc cúng chùa mới gọi là bố thí, không phải. Nghĩa là cứ cái tâm giúp thương chúng sinh, biết giúp cho mọi loài, nghĩa dù cái khả năng mình tới đâu mình giúp tới đó, nhiều thì giúp cho người, ít nữa thì giúp cho con heo, con chó, con gà, con vịt, ít nữa cho tới con kiến mình giúp không được sao, phải không? Nghĩa là có cái tâm đó là tức là có tâm bố thí, và như vậy là phá được cái rít đóng vỡ sản của mình, là bớt được cái nghèo. Thành thử ra quý vị phải biết như vậy đó, để mà sửa. Là mình học ở đây là để mình tìm đúng nguyên nhân. Như hồi nãy mình học để mình biết cái nguyên nhân sanh tử, rồi bây giờ mình biết cái gốc của nghèo từ đâu mà có. Rồi miễn đây là nói cái quả, nếu khi lỡ nghèo rồi thì quán hận nhiều, mà quán hận nhiều tu được không? Tu không được. Rồi kết cái duyên ác, mà kết duyên ác thì sao? Thì sao mới khổ nữa, phải không? Thành thử là hiện tại đã khó tu mà vị lai lại đau khổ, chồng thêm đau khổ đó. Như vậy cho nên mình phải sợ cái nghèo đó. Mà muốn sợ nghèo đó thì phải phát cái tâm rộng rãi, tức là bố thí làm phúc tùy theo khả năng. Nếu giàu thì làm theo giàu, nghèo thì làm theo nghèo. Nghĩa là bố thí thương chúng sinh, nghĩa là có cái tâm bố thí vậy đó là được rồi. Thì như vậy ở đây là đứng về cái mặt là Bồ Tát, nghĩa là phát cái tâm từ bi, muốn làm chúng sinh được an vui. Mà muốn làm chúng sinh an vui ha, muốn bố thí chúng sinh á, thì mình phải xét cái hoàn cảnh của họ, cái tường tận. Ví dụ như giờ quý vị muốn bố thí những người nghèo, nhưng mà rồi bây giờ mình thấy họ mà mình không biết họ khổ cái gì, mình đâu có phát tâm bố thí, phải không? Cho nên trước hết mình phải xét tường tận họ khổ tại cái gì. Thì đây Đức Phật chỉ họ nghèo khổ cho nên họ hay oán hờn, mà họ oán hờn cho nên họ hay kết những duyên ác. Mà bởi vì mình thương họ, sợ hiện tại họ khổ, rồi vị lai họ khổ nữa, nếu mà bây giờ họ kết cái duyên ác thì sao họ cũng phải cầm luôn đau khổ. Cho nên chẳng những mình thương cái khổ họ hiện tại mà thương cả cái khổ vị lai của họ, cho nên mình sẵn sàng cứu giúp họ bằng cách này bằng cách kia cho họ đỡ khổ, đỡ nghèo đỡ khổ, rồi mình sẽ giáo hóa họ từ từ cho họ hiểu đạo. Vì vậy cho nên là khi mà mình bố thí đó là vì cái gì? Tức là mình thấy họ nghèo, họ phải khổ nhiều oán hờn và họ kết nhiều duyên ác, cho nên mình phải phát tâm giúp họ. Khi phát tâm giúp họ đó thì phải nhớ sao? Hiện tại họ nghèo cho nên họ nhiều quá hận, cho nên khi cho họ lá ra mình có 100 bạc mình cho họ, họ lấy được 100 rồi họ muốn đòi thêm nữa, thấy không? Nếu mình không có nhớ họ nhiều quá hận thì khi họ đòi thêm nữa thì mình bực, thấy không? Tại sao mình cho nhiều mà còn đòi nữa, không biết đủ, thấy không? Mình tức ra thì thành ra mình bị bố thí đó, nó có một cái không được vui. Chứ còn mình biết như vậy mình có 100 mà mình cho họ, mà họ lấy 100 rồi họ thấy chưa đủ, họ còn ý đòi nữa, thì lúc đó mình biết tại người nghèo họ khổ như vậy, họ nhiều quá hờn như vậy, cho nên thôi mình tha thứ, mình không có nữa rồi thôi, mình không cho nữa rồi thôi, đừng giận họ, đừng trách họ. Chứ còn cái này nhiều người đi bố thí mà hay sân là chỗ đó, nghĩa là vô cho nhiều á, ví dụ cho người 2 lít gạo mà người đó lãnh 2 lít rồi, cái táo trở hồi lại lãnh lần nữa, thấy không? Như vậy mình đâu là tức, tại sao mà không công bình thì nó cho mà không biết đủ, một và hai. Cái đó là gốc tại gì? Tại nghèo khổ. Người nghèo khổ cho nên là họ hay buồn giận. Ví dụ họ, mình đi bố thí cho họ, mà mình cho họ mà đuổi hết rồi họ lại xin sao muộn. Thì họ đi tới muộn hết rồi thì thôi, lẽ ra mình đâu có nợ nặng cho họ, nhưng mà tới muộn không cho họ hình chửi mình. Thì lúc đó mình nói sao? Mình đâu mình tức lên, tại sao tôi có tiếng nợ nặng gì đâu, tại sao tôi cho mà có, tôi cho không có thì thôi, tại sao chửi. Thì như vậy nếu mình không có học cái bài này, mình đâm ra mình cáo với họ, phải không? Còn mình học cái bài này rồi mình biết à, bần khổ thì đa quán như vậy đó, tức là hay quạnh kiếp ác nhân, mình với họ ác duyên, tức là mình với họ không có chuyện gì đáng trách đáng buồn, mà tại vì họ nghèo, họ muốn đó mà giờ không được cái là họ thích à, tức là quạnh kiếp ác duyên đó, tức là họ hay hay kết những duyên ác tầm bậy vậy đó. Thì như vậy mình nghĩ mình cũng thương mà hỷ xả cho họ, thì như vậy đó, tức là mình biết ra bố thí mình không có buồn, không có giận. Chứ còn không thì mình dễ nổi tức lắm, dễ phát cáo lên lắm. Đó là mình nói những cái trường hợp đi bố thí. Còn ở đây Bồ Tát khi mà nghĩ tới cái đa quán của người bằng cùng và cái quạnh kiến ác duyên với những người bằng cùng rồi, rồi giờ các ngài ra bố thí thì các ngài luôn luôn đẳng niệm quán thân, tức là bình đẳng, không phân biệt kẻ quán người thân. Đó. Khi ra mà giúp đỡ thì không phân biệt kẻ quán người thân. Tại sao vậy? Tức là thấy người thân, thấy kẻ quán đều giúp đỡ ngang nhau. Rồi bất niệm cửu ác, cũng không nhớ cái ác của họ ngày xưa nữa. Chứ mình bây giờ thì có cái khổ. Ví dụ như ông đó hồi bình thường, lúc mà họ có quyền có thế đó, ông làm chửi với mình một điều gì, rồi lúc họ thất thế rồi cho họ khổ. Rồi mình có cái duyên mình khá, mình có dịp mình đi bố thí thì lại mình lựa cái người nào mà họ không có cái gì, là không có cái tịch gì hồi trước với mình buồn giận thì mình cho. Rồi tới cho ông mà hồi đó là mình buồn giận cái mình không cho, mình tóp lại, thấy không? Thì đó là mình còn gì, tức là còn hữu niệm cựu ác, tức là còn phải nhớ cái ác xưa. Còn ở đây Bồ Tát thì bất niệm cựu ác, tức là không có nhớ cái ác xưa. Vừa hồi xưa họ làm gì mặt họ, bây giờ họ khổ, mình cứ thương, mình cứ cứu giúp, chứ không có nhớ. Được bất tánh ác nhân, cũng không có ghét, cũng không có ghét những người ác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã biết rằng họ nghèo, cho nên họ mới kết những cái duyên ác. Bởi là kết duyên ác là gốc từ cái nghèo mà ra. Thì bây giờ tất cả cái duyên ác của họ đó, mình cứ nhớ mà thương họ, chứ mình không nên quá trách. Vì những cái chỗ này nói thì quý vị thấy nó hơi cao, phải không? Hơi khó làm. Nhưng mà sự thật ra tất cả kinh điển Đại Thừa Phật Giáo đều nhắm vào cái điểm này làm trên, là khi ra làm việc gì mình phải có cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quán người thân, mình không có cái sai biệt. Đừng nói người thân mình giúp nhiều, kẻ quán mình cho ít, cũng đừng có nhớ khi mình đã nói mình phát tâm bố thí, dầu cho người đó là người ác mấy họ đến mình cũng vẫn cho như thường. Chứ mình đừng nói ông hồi đó ác quá mà giờ cho ông chi, đừng nghĩ như vậy. Mà chính cái chỗ này tôi cũng giảng tập một chút cho tất cả quý vị nhớ cái kinh điển của nhà Phật. Người mà học hiểu cho sâu thì mới khỏi có lầm, còn học hiểu cạn thì dễ bị lầm. Cũng bố thí mà như trong kinh A Hàm có bài kinh Đức Phật nói bố thí cho 100 người giữ không bằng bố thí cho 1 người lầm. Rồi bố thí cho 1 người lầm, 100 người lầm không bằng bố thí cho người biết giữ 5 giới. Bố thí cho 100 người biết giữ 5 giới không bằng bố thí cho 1 người giữ 10 giới. Bố thí cho 100 người giữ 10 giới không bằng bố thí cho 1 vị tỳ kheo. Thì giờ lần cho tới lên cho tới Đức Phật, nghĩa là người tu cao, nghĩa là người tu cao thì có phước lớn. Nhưng mà ở đây là khác. Ở đây biểu là tham bố thí thì không biệt, phân biệt quán thanh. Thì như vậy thấy hai bên nó ngược rồi, phải không? Tại sao chỗ kia thì biểu phải lựa mà 100 người giữ không bằng 1 người làm. Ở đây là biểu người giữ người làm gì cũng cứ cho đều như nhau. Thì như vậy cái nào nó đúng mà cũng kinh Phật hết. Thành đó là cái chỗ. Nếu mà tôi không dẫn tập thì mai chiều quý vị thấy hơi lạ, đọc kinh này đọc kinh kia có thấy có khác. Ở đây là nói tới Bồ Tát, tức là nói tới cái tinh thần Đại Thừa. Mà Đại Thừa thì người ta có cái nhìn khác. Ví dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa mà về phẩm Đề Bà Đạt Đa thì quý vị sẽ nhớ cái câu mà tôi cho rằng không bao giờ đời kiếp nào mà câu nó hết giá trị. Nó quý như là tộc vị lai mà tộc quá khứ, tức là trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà Phật kể chuyện Đề Bà Đạt Đa hồi xưa xa, tức là bao nhiêu kiếp hại Phật hoặc bằng cách này hoặc bằng cách kia cho tới kiếp hiện tại, cũng là tuy làm đệ tử Phật mà cũng hại Phật đủ thứ hết, nào là cho đá đè Phật, nào là phá hòa hợp tăng, nào là suối vua A Trà Thế thả voi để mà chà Phật dân dân. Như vậy mà tới đó Phật kể một hồi, Phật kết luận lại Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì cái câu nói nếu mà nghe như vậy, mình chỉ hiểu như vậy thôi thì thấy không quý. Mình nếu nghe như vậy rồi quý vị tự xét cho thiệt kỹ thì thấy cái giá trị kêu bằng ngàn kiếp ngàn đời. Tại sao vậy? Và cũng chính cái Đề Bà Đạt Đa mà trong kinh A Hàm có một chỗ Đức Phật nói ngài Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ngài A Nan. Có một bữa Phật nói với ngài A Nan, nói ta thấy Đề Bà Đạt Đa hết đọa địa ngục không thể cứu. Ngài A Nan nghe khóc thôi là khóc trước nước, rồi hỏi Phật tại sao vậy. Phật nói gì ta xét Đề Bà Đạt Đa không có một điểm lập nào hết. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa nó là phải đọa địa ngục không thể cứu được. Rồi tại sao ở đây Phật lại nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta? Thì như vậy để quý vị biết rằng trong kinh điển của Phật nó tùy cơ, tùy cái trình độ. Tôi thí dụ, ví dụ như giờ quý vị mà lớn tuổi có gia đình có con kiếp, bây giờ con mà còn chừng 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi thì mình phải dạy nó sao? Dạy con ra chơi, bạn bè lựa đứa nào tốt hay gần nó hay chơi nó, mấy đứa mà xấu hung dữ đừng có chơi, chơi nó nữa rồi nhiễm thầm xấu hư đi, phải không? Phải tránh những đứa dữ, tránh xa những đứa dữ, đừng bao giờ gần nó. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà con còn nhỏ. Nhưng mà giờ giả sử tới con của quý vị mà nó thành tài, nó giỏi, nó thành ra ông tiến sĩ, ông cử nhân, nó đủ trí huệ khôn ngoan, nó tự làm chủ được nó rồi, thì mình còn dạy vậy nữa không? Thì tất nhiên mình có thể mình nói là bây giờ con coi những cái người hung dữ tìm cách mà giáo hóa họ, mà sửa lành cho họ trở thành hiền lành, chứ còn để vậy tội nghiệp với xã hội ngày mai mà những người dữ quá nó hư đi, tội nghiệp họ. Tức là phải xây dựng cái xã hội bằng cách là giúp đỡ những người dữ, cứu trợ những người dữ để cho chuyển họ thành hiền. Vì gì nó có khả năng nó làm lễ cho xã hội rồi, thì lúc đó mình không còn đóng khung phải lựa người cho nó gần nữa, mà cho nó có một cái khả năng để mà xây dựng cho xã hội tốt. Đó thì hai cái trường hợp mình dạy con nó có khác. Cũng một đứa con, cũng một người mẹ hoặc một ông cha mà dạy hai cái lối. Sao tại sao? Là tại vì cái trình độ lúc nhỏ nó khác mà lúc lớn nó khác. Ở đây Phật cũng dạy, khi mà chúng ta chưa có được cái sức tự chủ, chưa có cái trí huệ mà nhận định được vững chắc, thì Đức Phật dạy coi những người dữ mà mình tránh xa họ, đừng có gần. Thành ra phải chọn làm phước bố thí, cái gì cũng lựa những người lành mà gần mà tới, còn người dữ phải lánh xa họ, đừng có lân la gần, gần họ phải nhiễm, phải không? Cho nên là Phật luôn luôn đề cao người lành mà cũng phải tránh xa người dữ. Nhưng mà tới khi mình cái trình độ nó cao rồi thì lúc đó Phật lại đổ coi người dữ người lành ngang nhau, không có gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy cái người mà đã có trình độ cao rồi, tức là biết tự chủ, mà biết tự chủ thì tất nhiên mình phải cần có những cái thử thách, phải không? Nó là có những cái thử thách. Ví dụ như bây giờ mình mới tu thì mình cần phải có những thuận duyên, cái gì nó cũng thuận hết, nó vui vẻ thì mình tu mới được. Nhưng mà mình tu lâu rồi, dính rồi thì cái gì cũng thuận, hô đâu được đó thì chắc lúc đó cũng khó tu nữa, phải không? Mình ngồi trên thiên hạ đảnh lễ hoài, muốn gì được nấy, lúc đó mình thấy mình như là ông vua rồi, không còn gì khó khăn nữa. Thành lúc đó nói tu mà cũng không biết làm sao mình tu. Nói gì đâu có ai chọc mình giận lần nào đâu, mình biết mình còn giận hay không, phải không? Đâu có ai chọc mình, ai chọc bỏ đói là ngày nào biết mình có nhẫn được cái đói hay không đó. Thành ra như vậy mà tới cái giai đoạn mình cao rồi thì mình phải có cái thử thách, thử thách để mình thấy thử coi mình nó đã tiến hay không. Vì vậy cho nên khi mà mình còn thấp thì phải chọn cái gì cũng lành cũng tốt hết, nhưng mà lúc mình cao rồi thì phải bình đẳng giữa cái tốt và cái xấu. Vì vậy cho nên đối với sự tu, nếu mà chỉ có chiều thuận không thì có thể là ba vô số kiếp mà thành Phật, phải không? Còn nếu mà có cái nghịch thì có thể một lần nghịch như vậy đó là trải qua nó là bao nhiêu số kiếp. Tại sao? Là ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi tập nhẫn nhục đây, mà trong cái cảnh tôi cái gì tôi cũng yên ổn ở trên. Thành ra tôi tu bao lúc nào mà tôi thấy như tôi không có buồn, không giận ai hết. Với đâu có ai chọc tôi buồn giận. Thì lúc đó tôi tưởng như là tôi đã hết buồn hết giận rồi, phải không? Tưởng như tôi hết buồn hết giận. Mà bữa nào đó rủi đi đâu đó, đi xuống như chợ hay dưới phố hay đi đường thị xác, mà có chuyện gì bất như ý cái họ chửi bới tôi, thì lúc đó đó, thì cái lúc mà họ chửi bới tôi đó, lúc đó mới biết tôi còn buồn hay hết buồn, phải không? Cái đó mới thấy cái thiệt của mình. Chứ còn ngồi ở trên này mình á, ai cũng kêu mình bằng thầy hết trơn thì chắc là không bao giờ biết mình còn buồn hay hết buồn. Thì như vậy, nếu mà khi mà tôi biết tu thì đi xuống có một người họ chửi tôi, ở lúc đó tôi mừng, có người ta thử mình, cái người này thử thì coi mình còn buồn hay không. Ở khi họ chửi mình an như mình vui vẻ, cũng như lâu nay mình ở đó được người ta kêu bằng thầy, được người ta thưa, người ta lễ bái như vậy, mình vui như vậy thì tất nhiên mình thấy rằng tất cả các tu đã thực tiến rồi, thì chẳng khác như khác nào như đứa học trò mà thi mà bữa đó được ban giám khảo chấm cho là đậu rồi đó, thấy không? Thì khi mà đã thấy mình đậu rồi, lúc đó mình mới sung sướng, thật là mình sung sướng đó. Thì cái tu cũng vậy, nhờ cái khó khăn đó rồi mới chứng thật được cái mình đã tu. Chứ còn nếu cái dễ và không bao giờ mình chứng thật cái tu mình đã được. Cho nên Bồ Tát khi mà các ngài tiến lên rồi thì các ngài cần có những cái nghịch duyên, nghịch duyên để các ngài tiến. Mà nhiều khi nghịch duyên sao được, làm sao có. Ví dụ như bây giờ như tôi đảnh thì xung quanh mình toàn là người thân thuộc của mình, từng đệ tử rồi không, làm sao có nghịch duyên. Thành thử ra cái đó cũng hơi khó. Mà giả sử lâu lâu có người nào đó họ chụp nổi cái phẫn nộ điên cuồng gì đó, họ lên họ chửi mình thì cái người đó mình nói theo thế gian nói người đó là quỷ, nhưng mà sự thật biết đâu người đó là Bồ Tát, thấy không? Người đó Bồ Tát lại thử cho mình đã chịu nổi hay chưa. Thành thử ra nếu mà mình hiểu là cái người lại thử mình đó, là một cái thắng duyên để mình tiến, thì cái người đó là người anh mà thực là sâu, phải không? Ví dụ như mình đưa tập mình nhẫn nhục là tôi giờ tôi không giận nữa, dầu chửi tôi không giận, nhưng mà trong cái hoàn cảnh xuôi thuận hết, bây giờ 100 năm cũng chưa chắc là biết mình không giận. Đó. Bây giờ mà có ai là thinh linh lại chửi mình đó, thì cái người đó họ chửi mình mà lúc đó mình vẫn an nhiên như là uống nước nước ngọt vậy đó, thì tức là lúc đó mình mới chứng thật, mình mới cười mới mừng rằng mình thiệt là hết giận. Thì cái người như vậy đó là một cái cái người mà đem cái duyên thù thắng lại cho mình, chứ đâu phải là cái người người quán hệ mình, phải không? Nếu mà mình thấy được vậy, hiểu được vậy, thì ở trong cái xã hội này tất cả quý vị tu chắc là hay vô cùng vô tận. Là sao? Ví dụ như người nào mà đi tới mình, họ gặp cái họ thưa họ chào vui vẻ tử tế, mình muốn gì họ giúp nấy, đó là thiện hữu tri thức về cái mặt thuận bạn lành của mình, họ giúp cho mình được thuận duyên. Hay gặp người nào mà họ cứ tìm cách nói khó nói khăn mình, chửi bới mình, biết đó là thiện hữu tri thức mặt nghịch đó, tức là biết đâu Bồ Tát trá hình để thử cái tâm mình nó có tiếng hay chưa đó. Thì như vậy thì người kia, người giúp mình cũng là anh, người chửi mình cũng là anh, thấy không? Như vậy thấy người giúp cũng là anh, người chửi cũng là anh, tức là lúc đó mới quán thanh bình đẳng đó. Cho nên không thấy có kẻ quán khác, người thanh khác. Thì như vậy mình giúp cho cái người thương mình cũng như mình giúp cho cái người chửi mình, hai người đó mình đã thấy đều là người trợ duyên tốt cho mình hết, thì người nào mình cũng giúp như nhau, mình không có phân biệt. Chứ còn mình còn thấy cái người này là người giúp, người kia là người giữ, thì tất nhiên mà mình không có cái tiếng đó. Cho nên tới cái tâm niệm của Bồ Tát, tôi nói như Phật thì Ngài nói rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của Ngài. Thực là có cái thử thách mới là có cái tiến bộ vượt bậc, phải không? Cái tiến bộ vượt bậc lúc nào cũng là phải cái thử thách. Cũng như người muốn nhảy cao thì phải có một cái sợi dây, cái cây để gác cao, mình mới biết mình nhảy cao được. Chứ còn nếu mà đi đất bằng về hoàng đó, tôi nhảy cao được 5 thước 10 thước ai tin, thấy không? Thành ra những người gác cái cao đó làm cái khổ cho mình, nhưng mà chính là cái thử thách để mình vượt cao lên. Để hiểu được như vậy rồi thì quý vị sẽ lấy cái đó làm một bài học, một bài tu. Nó là đi đâu á, trường hợp nào á thì thấy tu cũng vui hết. Chế mình cái này duyên tốt, còn khen mình cũng là duyên tốt, mà duyên tốt khen nó nhỏ hơn cái duyên tốt chửi. Chế là cái duyên tốt mạnh hơn, thành thử ra khi được chửi mình thấy mình mừng hơn là khi được khen. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy là lúc nào tu cũng được hết, không có nói là ở đây cái duyên ác nó tu cũng được, hay là ở kia có những bạn lành ở chỗ nó có bạn dữ, không có cái đó nữa. Nó là bạn nào mà tu cũng được hết. Nghĩa là người dữ thì mình thấy mình tiến mau, người lành thì mình tiến chậm, chứ có gì đâu. Thành thử ra mình nhờ như vậy thì cái tiếng của mình nó mới gọi là cái tiếng vượt bậc. Thì như vậy tôi nói lại một lần nữa là như một câu của Phật nói trong kinh Pháp Hoa, thì quý vị sẽ thấy, nghĩa là thấy người hại mình coi là thiện hữu tri thức bậc nhất, thì cái người giúp mình có coi là thiện hữu tri thức không? Đúng là thiện hữu tri thức nữa. Thì như vậy kẻ hại và kẻ giúp hai cái đều là thiện hữu tri thức hết, thì có lẽ có bình đẳng không đó. Thì như vậy tức là quán thanh bình đẳng, mà quán thanh bình đẳng cho nên vô thí bình đẳng đó. Là vô thí không còn sai biệt, không thấy người này hơn người kia kém gì hết. Nếu có được quan niệm đó thì ra làm việc vô thí mới thực là đại vô thí. Rồi cũng không thèm nhớ những cái ác hồi xưa của họ là gì, nghĩa là thấy rằng họ làm hồi xưa họ chửi mình và họ thử mình, sao mình còn nóng hay không? Bây giờ đây nếu hồi đó mình chưa hết nóng thì ráng mình tu để cho bây giờ mình được hết. Thành ra cái gì cũng là cái tốt. Vì vậy cho nên tới cái trình độ này thì Bồ Tát ra vô thí không còn thấy có kẻ quán người thân, cũng không có nhớ cái ác xưa của họ, rồi cũng không có ghét những người ác, tức là luôn luôn thấy họ đều là đáng thương, đáng giúp hết, hay là nói cái khác, đều thấy họ là người ơn của mình hết. Cho nên tôi nói rằng cái tu á, mình đừng có tưởng rằng đọc thuộc lào kinh mới tu, mà nếu một câu mình hiểu được mà biết sống á, là cái tu trường thâm thiết. Ví dụ như câu mà tôi nói nãy giờ, nghĩa là chỉ biết là người hại mình là người bạn lành bậc nhất của mình. Chứ nhớ một câu đó, người hại mình là người bạn lành bậc nhất của mình, thì chắc là quý vị cười hoài chứ không có giận ai nữa hết. Thấy không? Ai hại mình cũng cười đó, gặp được bạn lành bậc nhất rồi. Như vậy thì còn gì nữa buồn, thấy không? Nghĩa là thường thường thế gian là người ta buồn tại đâu? Buồn tại sao ở thế gian không ai thương mình, không ai giúp đỡ mình, phải không? họ cứ phá mình cách này, họ cứ hạ mình cách kia, cái đó là cái buồn, cái bực bội. Bây giờ thấy người phá hại mình là bạn lành bực nhất của mình rồi, thì chắc cả ngày cười hoài, gặp người mà giúp mình cũng mừng, mà gặp người chế mình cũng mừng nữa, đó là bạn lành bực nhất của còn gì nữa. Cho nên bây giờ vậy thì quý vị an ổn suốt đời chút kiếp, nghe chế cũng như là uống nước cam lồ. Như vậy đó, thì cái tu như vậy không tu mà tu đó. Chứ còn bây giờ quý vị cứ nói là người này phân biệt, người này là người khen tôi, người kia là người chê tôi, cứ phân biệt vậy cả ngày thì tuy nó tu mà không tiến. Tu thì tu với Phật thôi chứ không có tu với chúng sinh. Ngài Phật chắc không cần quý vị tu đâu, lại ngày ngày cũng không khen, mà giả sử chê ngày ngày cũng không buồn, thấy không? Ngài cứ làm sinh qua thì cần gì tu với ngài. Mà cái tu với chúng sinh đó, người ta chế mình mà mình vẫn thấy vui vẻ, mình cũng như được uống nước cam lồ, thì cái đó mới thực là tu. Mà đó là cái ý nghĩa tu chứ. Mà muốn được như vậy là phải nhớ rằng người chế mình biết đâu là Bồ Tát cá hình. Bồ Tát, cho nên tôi nhắc lại lần nữa là Bồ Tát không phải các ngài đến bằng cách là thị hiện một tòa sen thiệt lớn rồi quay khuôn lỏng liệt ở đâu trên trời nhào xuống ngồi rồi mình tới mình đánh lễ, đừng nghĩ vậy. Mà Bồ Tát nhiều khi mình đi vô trong chùa hay đi làm cái này cái kia, các ngài nó cạnh mình hoài mình cũng hay. Có nhiều khi các ngài như sách gió mình không biết là Bồ Tát nữa. Chính cái đó là cái Bồ Tát thật là vậy. Cho nên tôi nói như trong cái câu chuyện trong sách Trung Hoa hồi xưa, có hai vị Bồ Tát, ngài Hàng Sơn và Thập Đắc, ở chùa Quốc Thâm núi Thiên Thai. Hai ngày thì ông Hàng Sơn ta không biết ông ở đâu, lai lịch ra sao không biết, mà thấy một bữa ở trong núi trời lạnh như cắt, mà ngài quần áo lả lồ, ngài vô chùa ngài xin ở, mà thấy trong núi lạnh đi ra đặt là Hàng Sơn. Thì còn ông Thập Đắc cũng vậy, nó bữa đó có ngài Phong Hiên Thiền Sư, ngài đi khất thực về gặp đứa nhỏ bỏ ngoài đường, thấy thương ngài đem về ngài nuôi, gửi chùa nuôi. Ngài không biết đặt tên gì, đặt tên là Thập Đắc, là lượm được, lượm được chứ nhỉ. Rồi hai vị ở trong chùa coi như là bằng tiện dễ lắm, không có ăn mà uống như người ta đâu. Tới bữa thì ngồi qua đường là đàng hoàng, các ngài thì đi rửa chén rồi ngoài nhà bếp á, rồi ăn thì cơm thừa là của chúng nữa đó, thiêu á, rồi các ngài lấy cái ngài ăn. Có khi mà cơm đổ với sành nước rồi lượt lấy lên rồi bỏ vô cái rổ lượt tôi mẻ rửa đem ăn, sống vậy là sống, mà ngủ ngoài mái hiên chùa không ai biết, là tới cái cho như hai người điên, không nghĩa lý gì hết. Mình tới chùa tìm những vị hòa thượng thượng tọa là người ta đánh lễ hai ngày thì ngoài trái ngày không ai biết gì hết. Tới chừng một ngày Phong Hiên Thiền Sư đó, tức là tôi nói là quá thanh của Đức Di Lặc, ngày tịch bữa đó ngày có ông tri phủ ở tại đó, ông bệnh rồi sau thấy ngài hiện chỉ trong thiếu thuốc uống là lành bệnh, thì ông tin tưởng ngài quá, cái đêm sau ngài cho thấy nữa. Rồi ngài nói ông muốn là đảnh lễ hai vị Bồ Tát không? Nói dạ muốn. Rồi ông muốn đảnh lễ hai vị Bồ Tát thì ông cứ đi vô trong cái chùa Quốc Thanh hỏi tên Hàng Sơn Thập Đắc, đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Thị Hiện đó. Vô đảnh lễ hai ngày đi. Thì khi vô cái hỏi vị hòa thượng trụ trì trong chùa, hỏi chứ ở đây có ông Hàng Sơn Thập Đắc không? Nó có. Mà ông hỏi là chi? Nói ông đó mà thật khùng, có hỏi là chi? Nói không, tôi muốn gặp hai vị đó, tôi nhờ thầy dẫn ra cho chúng tôi thăm chút. Thì ông trụ trì bất đắc dĩ lắm, phải mời hai ngày ra thấy hai ông mặc lèn xèn vậy, cái vừa thấy hai ngày nó đây Hàng Sơn Thập Đắc, cái ông mọt xuống lại, ông vừa lại rồi thì hai ông cổng với nhau chạy tuốt vào rừng mất tích. Thì như vậy đó quý vị thấy Bồ Tát làm sao? Bồ Tát có phải là đi xuống như ở trong hình ảnh mà mình thấy ở trong chùa không?
Thành ra nhiều khi Bồ Tát sống bên cạnh mình đâu có hay. Các ngài sống một cách chật vật, dứt giả, coi như khờ khạo, nhưng mà có những cái hạnh phi thường. Đó, quý vị thấy, ở trong chùa ai nấy ta ăn uống sang trọng, còn các ngài đã ăn rồi, cơm thừa đồ vậy bạ vậy đó. Cho tới cơm mà đổi tầm nước mà lấy lên lọc ăn, mà cũng ăn, cũng sống vui vẻ vậy. Ở sống ở nồng mà má hiên mà cũng vui vẻ cả ngày, không buồn, không phiền hết. Thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng mà người ta đâu có ai để ý. Nếu để ý thì cứ tưởng Bồ Tát hiện xuống là phải, sao cho nó quay dễ lắm rồi, chứ đâu có ngờ như vậy. Cho nên biết đâu là nhiều người giả khùng giả điên mà lại chửi mình, đó là Bồ Tát chẳng hạn, phải không? Mà mình không ngờ, mình tưởng đó là người phàm phu, rồi mình tranh đuôi họ. Nhiều khi mình phạm tội với Bồ Tát cũng có. Nên bây giờ quý vị cứ nhớ, người nào trong khi mình phát tâm mình tu, thì người nào giúp mình bằng cách thuận duyên cho mình an ổn mình tu, hoặc là tại gia xuất gia cũng vậy, thì mình cũng coi đó là những người bạn lành. Còn người nào mà có chửi với mình, kiếm chuyện mà kích bác mình đủ thứ, mình thấy đó cũng là bạn lành. Bạn lành còn trỗi hơn nữa, thì biết đâu đó là những vị Bồ Tát thử mình. Nhờ vậy mình hết buồn, hết giận, phải không? Mặc cho họ chửi, mặc cho họ đầy, nghĩa là mình chỉ một bề thấy đó là cái thắng duyên để mình tiến. Thì như vậy đó, nếu người nào biết tu thì trong những cảnh đó mà mình tập mình tu hoài thì tất nhiên mình tiến là không thể lường được. Chứ còn nếu mà quý vị cứ cho người giúp mình mới là bạn, còn người mà phá mình đó là thù á, thì như vậy tức là cái tu nó khó tiến lắm. Và có quan niệm đó rồi thì mới có cái bình đẳng trước kẻ quán người thân. Nghĩa là kẻ quán người thân đều thấy bình đẳng như nhau. Chứ còn không có quan niệm đó thì thấy quán khác, thân khác, mà thấy có thân có sơ, tức là việc làm nó đã đi tới cái bất bình đẳng. Cho nên đây tôi nhắc lại là Bồ Tát nhớ cái đau khổ của người nghèo, kết cái duyên ác nhiều nhân dân. Cho nên khi ra bố thí bình đẳng đối kẻ quán người thân, không nhớ những cái lỗi lầm trước của họ, và cũng không ghét những cái kẻ ác. Đối với người ác mình cũng vẫn an nhiên, không buồn, không giận, không thương, không ghét. Thì đó là cái thực là tốt của người biết phát tâm bố thí. Đây bây giờ tôi mới đọc cái bài dịch lại. Thứ sáu, phải nên giác biết con người nghèo khổ lắm chiêu quán hờn, không duyên tạo ác đau sờn, Bồ Tát bố thí ai hơn kẻ này, lòng không còn thấy kia đây, ít khi nhớ đến buồn gây thỏa nào, dù người làm ác biết bao, một lòng thương xót khổ đau cứu giùm. Đó, ở đây là nói rằng cái giác ngộ thứ sáu, tức là mình thường giác biết cái thứ sáu là con người nghèo khổ lắm chiêu quán hờn, tức là những người nghèo khổ thì cái quán hờn họ nhiều lắm, không duyên tạo ác đâu sờn, tức là không có duyên cớ gì mà họ cứ tạo ác mãi. Bồ Tát bố thí ai hơn kẻ này, thì những vị Bồ Tát mà phát tâm bố thí thì thấy những người vậy mình phải như là giúp đỡ họ hơn nữa, chứ đừng có chán, đừng có ghét họ. Lòng không còn thấy kia đây, tức là lòng mình không còn thấy kẻ này người kia, tức là kẻ thân người sơ, ít khi nhớ đến buồn gây thỏa nào, chứ tức là mình không khi nào mà nhớ đến cái buồn của họ, họ làm cho mình buồn hồi năm nào, năm trên năm dưới nào đó, họ có làm mình buồn bây giờ cũng mặc bỏ đi, nghĩa là bây giờ thấy họ khổ cứ giúp. Chứ đừng nói à, năm xưa người đó đã làm khổ cho tôi với nhiêu chuyện này kia kia nọ, bây giờ họ khổ để cho họ trả lại cái nhân hồi trước họ đã làm, phải không? Đó, nhiều khi Phật tử mình hay áp dụng lý nhân quả trường hợp đó, là hồi trước họ làm mình khổ, cho nên bây giờ phải để cho họ trả cho hết cái quả khổ của họ. Đó là mình lấy nhân quả mà che cái lòng bất bình của mình, chứ không phải là mình hiểu nhân quả. Sự thật, họ hồi trước họ có làm gì mặc họ, bây giờ mình thấy họ khổ, mình cứ với cái lòng đại bi mà cứu giúp họ cho họ hết khổ, chứ đừng có nhớ cái buồn của họ đã gây cho mình hồi thở nào, đừng thèm nhớ nữa. Dù người làm ác biết bao, dù họ làm bao nhiêu cái tội ác mặt họ, một lòng thương xót khổ đau cứu giùm, tức là nhớ cái khổ đau của họ mà mình một lòng thương xót họ để mà cứu vớt giùm họ, chứ đừng có cái nghĩ gì khác, đừng có cái trông đợi nào khác, thì được như vậy đó. Tức là cái người tu hành chân chính mà sớm được đi tới cái chỗ an ổn. Bữa nay thêm một bài nữa để cho lần sau cho hết, tức là tới cái thứ bảy. Đệ thất giác ngộ, ngũ dục quá hòa, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Tức là cái điều giác ngộ thứ bảy, ngũ dục quá hoạn, tức là nhớ đến cái ngũ dục là